Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Và bây giờ là Niềm tin minh họa. Cô đơn và đau khổ. Bác sĩ Tâm mới đổi về làm việc tại một bệnh viện trong thành phố ấy. Mỗi ngày từ chung cư đi làm, bác sĩ nhận thấy có một người đứng ở khung cửa sổ trên từng gác ba nhìn xuống đường phố. Lúc đi làm về cũng thấy người này đứng ở khung cửa đó. Cứ như thế trong nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng. Người ấy khoảng độ 50 tuổi, không có vẻ khỏe mạnh nhưng lại rất vui tươi. Một hôm thấy ông ta nhìn lúc ra đi, bác sĩ Tâm vẫy tay chào. Ông ấy cũng vẫy tay và mỉm cười. Thế rồi hai bên quen nhau, mặc dù chưa nói với nhau một lời nào, và mỗi ngày vẫn vẫy tay chào nhau như thế. Một hôm bác sĩ Tâm đi làm về sớm, thấy ông ấy vẫn đứng ở khung cửa sổ như ban sáng, nên dừng xe trước cửa và tìm cách lên thăm. Khi gõ cửa, ông này mở cửa ra ngay và đôi bên tự giới thiệu. Ông ta tên là Thời, đã nghỉ việc một năm vì bị chứng nhồi máu cơ tim nặng, và bác sĩ bảo phải thường xuyên dùng dưỡng khí và ở nơi thông thoáng. Ông ta không có vợ con hay gia đình, chỉ có một người em ở nước ngoài, lâu lâu gửi tiền về giúp. Bác sĩ Tâm muốn an ủi ông ta một lời, nhưng ông Thời không tỏ vẻ gì là buồn khổ cả, mà rất vui. Hỏi bác sĩ Tâm đủ chuyện, ông bảo, tôi hay nhìn ra đường phố chào hỏi mọi người qua lại và cầu chúc mọi người vui vẻ mỗi ngày. Hoàn cảnh của tôi khó thay đổi. Tôi cô đơn, nhưng Chúa vẫn ở với tôi, và mọi người vẫn qua lại trước mắt tôi mỗi ngày. So với nhiều người, tôi còn may mắn nhiều. Vào mấy hôm Tết, bác sĩ Tâm bận nhiều việc, quên hẳn ông Thời. Nhưng khi trở lại đi làm, lại nhìn thấy ông ta nơi khung cửa sổ thường ngày. Bác sĩ Tâm nói với lên, Tết có vui không? Ông Thời lấy tay làm loa, nói xuống, vui lắm ông ạ. Bác sĩ Tâm đi làm, mà lòng áy náy quá, vì hỏi một người cô đơn có vui hay không. Đáng lẽ ra phải lên thăm và cho quà ông ta chứ. Nhưng Tết đã qua, bác sĩ Tâm tự hẹn một ngày khác sẽ lên thăm ông Thời. Bác sĩ Tâm sau đó đi công tác mấy tuần nơi xa. Khi trở về, một hôm nhìn lên khung cửa sổ buổi sáng, không thấy ông Thời nữa. Buổi chiều cũng vậy. Hôm sau, bác sĩ Tâm tạt vào gõ cửa, nhưng không ai mở. Một người hàng xóm ra hỏi và cho biết ông Thời đã chết hơn 10 ngày, chôn cất xong cả rồi. Bác sĩ Tâm buồn lắm, bước xuống cầu thang. Anh ta đã săn sóc cho nhiều bệnh nhân, nhưng có lẽ không có ai có nét mặt vui tươi như ông Thời. Ông Thời cô đơn nhưng không buồn khổ. Lý do là vì ông tin Chúa và biết rõ sinh mạng mình trong tay Chúa. Lời chứng của một người tàn tật. Trong một buổi sinh hoạt cuối năm tại một nhà thờ, Nhiều người đứng lên nói về những ân phúc Chúa ban cho mình trong năm. Nhiều người khác lên kể những câu chuyện vui, không khí thật vui nhộn. Anh Nhiêu, một thanh niên tàn tật vì bệnh tê liệt, cũng từ phía sau lết lên bục giảng. Một số bạn trẻ cười chế nhạo và nói những lời trêu chọc. Nhưng anh Nhiêu vẫn cố lết đến nơi, với lên được chiếc micro và bắt đầu nói. Anh chỉ nói được có 7 tiếng với nhiều khó khăn. Anh nói, Chúa yêu tôi và tôi yêu Chúa. Chỉ có thế thôi. Rồi tụt xuống, lết về phía sau phòng hội. Nhưng khi anh vừa nói xong, tất cả mọi người đều yên lặng trong giây lát. Bỗng đâu có tiếng khóc thổn thức, rồi nhiều tiếng khóc tiếp theo. Một thanh niên đứng lên xin lỗi anh Nhiêu và xưng tội với Chúa. Một thiếu nữ tiếp theo vừa khóc vừa ăn năn xưng tội. Buổi nhóm cuối năm đang vui nhộn, bỗng trở thành một buổi cầu nguyện xưng tội. Chúa Thánh Linh đã khởi động từ một lời nói ấp úng của người tàn tật là anh Nhiêu. Mọi người cảm nhận quyền năng của Chúa và tự nhiên buổi sinh hoạt trở thành có ý nghĩa thật. Lý do chỉ là một lời chứng ngắn ngủi có 7 chữ của anh Nhiêu. Ta nên nhớ rằng, Chúa có thể dùng mọi phương cách để quyền năng của Ngài thể hiện. Nhưng lời chứng của một người biết Chúa yêu mình và hết lòng kính yêu Chúa bao giờ cũng gây nhiều ấn tượng rất tốt. Tương lai. Nhiều người mong muốn biết được đôi chút về tương lai của riêng mình cũng như của người khác. Người khác lại võ đoán về tương lai của người này hay người khác, mặc dù không có căn cứ bằng cớ nào cả. Lại cũng có người tìm đủ cách này thế kia để xoay chuyển tương lai, sao cho có lợi cho chính mình. Trong những cuộc đá bóng, nhiều người ăn tiền hối lộ để đá theo ý người bỏ tiền ra. Những trận đấu boxing cũng vậy. Cầu thủ có khi phải chịu thua để nhận một số tiền nào đó. Trong Thế vận hội 2000 tại nước Úc, người ta bảo rằng một nữ đấu thủ Taekwondo đã giữ thế thủ và chịu nhận huy chương bạc vì đã nhận lời để cho đối thủ kia thắng với huy chương vàng, vì được hứa một số tiền lớn. Những con ngựa đua cũng thường được tiêm chích thuốc để có thể vượt đồng bọn mà thắng cuộc hay chạy chậm và bỏ cuộc để tương lai xảy ra theo ý một người nào đó. Bạn có tin rằng con người được tạo nên với ý thức tìm biết tương lai hay không? Bạn có muốn biết ngày giờ mình từ giã cõi đời hay lúc mà một người bạn lừa dối mình, hay ngày mà người thân yêu của ta vĩnh viễn ra đi không? Không ai có được cái biết như thế, mặc dù cũng có người tuyên bố là họ biết được tương lai bằng phương pháp này hay phương pháp khác. Ngày xưa một tay thầy bói nổi tiếng đã tuyên bố trong một buổi phát thanh rằng kho báu của một lâu đài nọ đã được chôn dưới gốc một cây cổ thụ. Sau đó người ta bắt đầu đào bới, chẳng ai thấy gì cả, vì rất nhiều cây cổ thụ. Nhiều lời chỉ dẫn con người về chuyện tương lai cũng vậy. Ngước mắt lên trời, trời vẫn khép kín. Mặc dù người ta có bói sao này hay sao kia, nhưng bầu trời vẫn lặng thinh. Tuy vậy, nếu nhìn vào lời Chúa trong Kinh Thánh, ta sẽ thấy nhiều điều về tương lai rất chắc chắn. Trước tiên, trong Kinh Thánh có rất nhiều lời hứa của Chúa mà ta có thể nhận lấy cho chính mình. Chẳng hạn, Chúa hứa rằng, ai tìm kiếm Chúa và tin Ngài thì sẽ gặp. Đây là điều mà vô số người trên đời này đã kinh nghiệm. Dĩ nhiên, không phải gặp Chúa như gặp một người đâu, nhưng gặp Chúa trong tâm hồn mình và được bình an thỏa mãn. Kinh Thánh cũng cho biết tương lai của những người tin nhận Chúa là sẽ có an bình trong tâm hồn. Ai tin và tuân theo lời Chúa thì tâm trí sẽ mở ra và biết được ý chỉ của Chúa mà tuân hành. Kinh Thánh còn cho ta biết về số phận của những người không tin Chúa và những ai chối từ Ngài nữa. Những người ấy sẽ đời đời xa cách Chúa là nguồn sống và đời đời đau thương. Những điều vừa kể chính là tương lai mà chúng ta cần biết hơn cả và không bao giờ sai. Ta chẳng cần phải đi đâu để tìm tương lai nữa vì tất cả chứa đựng trong Kinh Thánh mà ta có thể cầm trên tay. Lần thứ hai, trong phúc âm Mác chương 8, câu 22 đến 26, có ghi câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành cho một người mù như sau. Chúa Giê-xu và môn đệ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đưa đến một người mù và cầu xin Chúa giờ đến mắt cho người được lành. Chúa cầm tay người mù, dắt ra bên ngoài làng, phun nước miếng trên mắt người ấy, đặt tay lên và hỏi, có nhìn thấy gì không? Người mù nhìn lên rồi nói, tôi thấy người và nhìn họ đi giống như cây cối. Chúa đặt tay lên mắt người mù ấy lần thứ hai. Lần này người ấy nhìn, mắt được sáng và thấy rõ tất cả. Chúa Giê-xu bảo người ấy về nhà và dạy rằng, đừng trở vào trong làng. Trong câu chuyện này chúng ta để ý thì thấy rằng Chúa đặt tay lên mắt người mù hai lần. Lần thứ nhất, người ấy chỉ thấy người qua lại lờ mờ như cây cối. Nghĩa là không rõ hình dáng người mà chỉ thấy bóng. Cũng có thể có nghĩa là anh ta thấy bóng người với bóng cây như nhau. Chỉ khác là người thì di chuyển, còn cây thì đứng nguyên. Chúa phải đặt tay lên mắt anh ta một lần thứ hai, thì tức khắc mắt nhìn rõ ràng, tức là phân biệt rõ người và cây. Chúng ta không hiểu tại sao Chúa phải đặt tay đến hai lần lên mắt người mù, thì anh ta mới thấy rõ. Nhưng có lẽ Chúa làm như vậy để thử đức tin của người này. Mặt khác, về phương diện tâm linh, ta cũng có thể thấy Chúa mở mắt tâm linh cho mỗi chúng ta khi tin Chúa. Nhưng vì đức tin chưa vững mạnh, ta có thể không nhận biết, nhận xét về người khác, về hoàn cảnh một cách rõ ràng. Chúng ta cũng không phân biệt cho đúng giữa sự thật và những gì giả trá. Chúng ta cần được Chúa đặt tay vào tâm hồn chúng ta một lần thứ hai. Có khi không phải là một lần, mà nhiều lần. Có thể là mỗi ngày một lần, để mắt tâm linh không bị bất cứ điều gì trong đời làm cho mờ, nhưng luôn luôn sáng suốt và biết quyết định những gì theo đúng nguyên tắc của Chúa. Sau khi được chữa lành, Chúa bảo anh ta đừng trở vào trong làng, nhưng hãy đi ra ngoài. Có nghĩa là đừng trở vào làng làm nghề ăn xin, nhưng hãy tự tìm lấy kế sinh nhai. Và hướng đi của anh ta cũng đã được thay đổi. Đây là lý do mà chúng ta cần cầu nguyện và gặp Chúa luôn luôn mỗi ngày. Bởi vì Chúa sẽ đụng đến đời sống ta một cách mới mẻ. Và cuộc đời của ta sẽ nhìn thấy rõ chính Chúa là trước tiên, sau đó mọi người trong đúng ánh mắt mà Chúa đã nhìn thấy họ.